là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Năm 2020, huyện Trấn Yên hỗ trợ làm nhà cho 133 hộ người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn, trong đó hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho hộ người có công với cách mạng là 91 hộ và 42 hộ nghèo đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ làm nhà mới. Với tổng kinh phí thực hiện là 4,2 tỷ đồng, trong đó vận động xã hội hóa là 1,68 tỷ đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa và quỹ vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ 540 triệu đồng. Định mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở, hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng phải sửa chữa khung tường và thay mới mái nhà.
Nhờ áp dụng nhiều giải pháp trong phát triển du lịch, đến nay huyện Yên Bình đã từng bước thu hút được một số nhà đầu tư có tiềm lực vào khảo sát triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch vùng hồ như dự án khu công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà của tập đoàn Alpha Nam, tập đoàn Sun Group và hình thành một số sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách trong nước và quốc tế như du lịch tâm linh với điểm nhấn là lễ hội đền mẫu Thác Bà, đình làng Khả Lĩnh, đình làng Ba Trãng. Nhờ vậy bình quân mỗi năm huyện đã thu hút khoảng 90.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 30%. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt bình quân 50 tỷ đồng một năm. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đầu tư tôn tạo nhằm bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, văn hóa cộng đồng, phát triển hệ thống homestay tại các xã ven hồ Thác Bà, nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự vào cuộc của nhân dân trong phát triển du lịch, tạo môi trường văn minh, thân thiện, thu hút du khách.
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên quản lý 220 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện với trên 4.450 người tham gia. Năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện được giao số thu trên 70 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã thu được gần 60 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Để có được kết quả này, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện việc thu nộp và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến người sử dụng lao động, người lao động, việc chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được thực hiện kịp thời. Việc giám định bảo hiểm y tế được quan tâm thực hiện đúng quy định, Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, không để xảy ra lạm dụng quỹ và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 860 vườn cây thuốc nam, mỗi năm khai thác được trên 130 tấn dược liệu thô cung cấp cho các bệnh viện và công ty cổ phần dược phẩm tỉnh Yên Bái. Tổng số dược liệu được bào chế đạt 120 tấn một năm, chủ yếu là các loại dược liệu như quế, xả, mạch môn, sơn tra, gừng, hoài sơn, khôi tía, cà gai leo. Để tiếp tục phát triển và bảo tồn cây dược liệu, năm 2020 tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng trên 26.000 ha cây dược liệu, xây dựng 1 đến 2 vườn nhân cây giống dược liệu. Tỉnh Yên Bái cũng đang khuyến khích các địa phương phát triển trồng cây dược liệu trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, khai thác có chọn lọc theo hướng duy trì bảo tồn phát triển bền vững nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh đã tổ chức kiểm tra 87 cơ sở buôn bán, chế biến nông sản nguồn gốc động vật, thực vật và thủy sản. Qua đó đã phát hiện 17 cơ sở không đạt yêu cầu, xử phạt trên 60 triệu đồng do vi phạm chưa khám sức khỏe định kỳ, sổ sách chưa ghi chép đúng, nguồn gốc chưa rõ ràng, tiến hành lấy 150 mẫu thịt, rau, phân tích, test nhanh, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra 25 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ ăn uống, chăn nuôi và sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử lý vi phạm gần 15 triệu đồng. Trong những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện công tác giám sát, tăng cường kiểm tra định kỳ các cơ sở thực phẩm kinh doanh và nông lâm thủy sản.
Theo thông tin từ Công an huyện Văn Yên, vào hồi 14 giờ 50 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại khách sạn Thiên Hương thuộc tổ dân phố 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Văn Yên đã bắt quả tang đối tượng Thảo A Tủa sinh năm 1987, trú tại bản Làng Sang, xã Nậm Khắt, huyện Mông Chải về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu một hộp chữ nhật bên trong có chứa chất bột nén màu trắng nghi là heroin, có trọng lượng 320 gram. Công an huyện Văn Yên đã tiến hành lập biên bản thu giữ và niêm phong tại chỗ tang vật. Tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Yên, đối tượng Thảo A Tủa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng Thảo A Tủa là người nghiện ma túy, có tiền sử đi cai nghiện ma túy tại trung tâm cai nghiện tỉnh Yên Bái năm 2012. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lân Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định tạm giam đối tượng Thảo A Tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an huyện Lân Yên tiếp tục điều tra mở rộng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin gửi tới các nhà báo và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc những người làm báo luôn chân cứng, đá mềm, tâm sáng, lòng trong, bút sắc, góp phần tô điểm thêm cho sự nghiệp báo chí nước nhà. Cũng nhân dịp này, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở, tiếp đó là bài viết về các mô hình kinh tế hiệu quả bền vững. Cuối chương trình, phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại, mạng lưới truyền thanh cơ sở ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn không ngừng phát huy hiệu quả, là tiếng nói của cấp ủy đảng, chính quyền và trở thành người bạn quen thuộc, nơi phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân, là kênh thông tin quan trọng có tác động tích cực đến các mặt đời sống xã hội. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ phát huy hệ thống truyền thanh cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đều đặn 2 buổi trên ngày, sáng từ 5 giờ đến 7 giờ, chiều từ 16 giờ đến 21 giờ, tiếng nói từ chiếc loa phát thanh thôn Ao Luông, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ mang đến cho người dân trong thôn bao nhiêu nội dung, nào là chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như phản ánh các hoạt động kinh tế xã hội của các cấp. Đặc biệt trong dịp này là công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Ông Đinh Đức Thịnh, thôn Ao Luông phấn khởi nói:
Tôi thấy hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn xã chúng tôi rất là hữu ích và thiết thực, cung cấp cho người dân chúng tôi các thông tin về phát triển kinh tế xã hội hay là những thông tin hướng dẫn chúng tôi trong sản xuất. Đặc biệt là dịp này hướng tới Đại hội Đại bộ Đảng tỉnh Yên Bái, tôi thấy có chuyên mục góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Qua đó giúp chúng tôi nắm bắt được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới.
Với lợi thế nhanh nhạy, tiện ích, ít tốn kém, mặc dù trong thời buổi bùng nổ các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng hệ thống truyền thanh cơ sở ở thị xã Nghĩa Lộ vẫn giữ một vị trí không thể thiếu trong công tác thông tin tuyên truyền ở địa phương, đặc biệt là những thôn bản xa có địa hình phức tạp như thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, nơi mà phần lớn người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, dù có đang làm gì hay ở bất cứ nơi đâu, trong vùng phủ sóng là người dân nơi đây cũng có thể nghe được. Chị Hoàng Thị Thúy Hiệp, người dân thôn Nậm Đông 2, xã Nghĩa An nói:
Đối với những người dân chúng tôi thì là thấy cái hiệu quả lao động sản xuất trên cánh đồng, cũng như biết được thông tin từ đài trung ương đến địa phương, truyền hình phát thanh. Thông qua tiếng loa truyền thanh thì các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như được nắm bắt kịp thời, đặc biệt thông tin dự báo thời tiết để bà con nắm bắt chủ động phòng chống mưa bão, cho phòng chống cho lao động sản xuất của người dân nông thôn chúng tôi.
Xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với địa phương, đặc biệt là phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Do đó, thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc để ngày càng nâng cao sự nghiệp phát thanh ở địa phương, bà Lò Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, nhanh nhạy và đúng định hướng. Trong thời gian tới, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh hàng ngày bằng hai thứ tiếng, đó là tiếng phổ thông và tiếng Thái. Tích cực chỉ đạo cộng tác với các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương, Chúng tôi sẽ tăng cường mở các chuyên mục, xây dựng các chương trình giao lưu, tọa đàm để tăng cường tính tương tác và thu hút được thính giả nghe đài. Đồng thời phát hiện những tấm gương, những điển hình tiên tiến để tuyên truyền nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Và song song với đó là phản ánh kịp thời những mặt còn hạn chế, khó khăn, bất cập. Từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, góp phần quan trọng để thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Trước mắt, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân và thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội.
Nâng cao chất lượng đài truyền thanh cơ sở góp phần có hiệu quả trong công tác tuyên truyền ở địa phương. Vừa qua, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã đầu tư mới và bàn giao 25 điểm đầu thu FM mới lắp đặt. Nhờ vậy mà hệ thống truyền thanh cơ sở của thị xã ngày càng phát huy hiệu quả, đã góp phần không nhỏ trong công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thị xã, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, động viên khích lệ nhân dân thi đua lao động sản xuất, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chu Quốc Hoàng, Bí thư Đảng bộ xã Nghĩa Phúc cho biết.
Hiện nay thì đài phát thanh xã vẫn đang hoạt động hiệu quả. Cả năm thôn bản đều hoạt động thường xuyên. Các chương trình chủ trương trọng tâm của tỉnh, của thị xã và của xã đều được biên tập và phát thanh hàng ngày. Đài phát thanh cơ sở được xem như là một công cụ truyền tin, tuyên truyền hữu hiệu, đảm bảo nhanh chóng kịp thời đến với người dân. Đặc biệt rõ nét nhất là trong việc tuyên truyền về đại hội chi bộ các thôn bản, chi bộ trực thuộc đảng ủy, đại hội đảng bộ xã lần thứ 20, cũng như là hướng tới đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.
Có thể thấy, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, song hệ thống truyền thanh cơ sở ở thị xã Nghĩa Lộ đã phát triển sâu rộng và có tác dụng hữu ích. Trong xu thế bùng nổ của thông tin, sự tồn tại và phát triển của truyền thanh cơ sở càng khẳng định sự cần thiết của nó trong lộ trình xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển, góp phần đạt được mục tiêu xây dựng thành công thị xã văn hóa du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế bền vững, giúp đời sống người dân thị xã ngày càng chuyển biến tích cực. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với bài viết về nội dung này.
Những ngày tháng 6 này, bà con nông dân ở xã Lộ, thị xã Lộ đang phấn khởi thu hái lứa chè hè đầu tiên trong năm. Ông Đặng Xuân Nghĩa ở thôn 4 xã Lộ, thị xã Lộ có hơn 3 hectare chè được trồng các giống chủ yếu là LGP1, LGP2, PH1 được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ khâu làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Lại được cán bộ khuyến nông thường xuyên hướng dẫn cộng với các lứa chè trước được cắt bằng máy nên búp chè lứa này đẹp và đều tăm tắm, thu hái đến đâu được nhà máy thu mua hết đến đó với giá dao động từ 3.500 đến 4.500 đồng trên kg búp tươi. Mỗi năm gia đình ông có thu nhập trên 400 triệu đồng. Ông Đặng Xuân Nghĩa, thôn 4, xã Lộ, thị xã Lộ chia sẻ.
Gia đình tôi thì hiện nay là có 3 hecta chè. Thế mà gia đình tôi là trồng cái giống chè giống mới, cái giống DPP2 ấy, thì nói chung là nó rất hợp với cái thổ nhưỡng này. Mà đến bây giờ nó sinh trưởng rất tốt và cho thu nhập rất cao. Cái giống chè DPP2 này là cho thu nhập rất cao. Thế mà như mấy năm gần đây ấy, thì là nói chung là giá cả là đều ổn định.
Không có lợi thế về đất đồi để phát triển cây chè, xã Thanh Lương, thị xã Lộ đã thực hiện chủ trương chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại cây hoa màu có giá trị kinh tế cao như dưa lê, dưa hấu, ớt xuất khẩu, mía tím. Những ngày này, anh Đinh Văn Hoa, thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương đang tranh thủ phân loại ớt để công ty đến thu mua. Anh Hoa là một trong những hộ tiên phong tham gia mô hình trồng ớt xuất khẩu với 6 hộ gia đình trong xã. Mô hình được công ty trách nhiệm hữu hạn GOV tỉnh Phú Thọ triển khai, trong đó hỗ trợ cung ứng giống, tập huấn, hướng dẫn về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Qua hơn 6 tháng trồng ớt, cây ớt đã cho thu hoạch khá tốt. Anh Hoa cho biết thêm.
Kỹ thuật trồng ớt thì nó đơn giản hơn. Mình trồng thì quan trọng là cái đất nó ải. Ải mình phơi được màu, xong rồi mình ủ được phân. Thì sau này mình chăm sóc đơn giản hơn. Phun thuốc thì cũng sâu này, dệt này. Xong rồi ngày hôm sau mình phải phun thuốc nấm. Chu kỳ của nó là cứ một lần hái mình phun thuốc nấm. Lứa bói thì được 80 cân, 10 ngày sau thì nó đã đẩy lên được 4 tạ 6, sang lứa thứ 3 được tấn 2. Tới thì cũng đang chuẩn bị là tìm đất chỗ nào nó đẹp đẹp thì mình có thể là mình làm tiếp thêm.
Cũng giống như các xã nông nghiệp trên địa bàn, với lợi thế đất nông nghiệp, năm 2020, xã Phù Nham đã chỉ đạo và hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó duy trì 264 ha lúa, ứng dụng 3 ha trồng lúa hàng hóa với mô hình thử nghiệm giống GL102, RS12, trồng 50 ha ngô xuân trên đất bãi màu và đất đồi, trồng trên 40 ha các loại rau củ quả luân canh. Đặc biệt hiện nay xã đã triển khai xây dựng, vận động các hộ dân thành lập tổ hợp tác để liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm như trồng bưởi, chanh leo, trồng cây rau lấy hàn. Trong đó cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời thu mua vận chuyển cho đơn vị bao tiêu sản phẩm, đem lại thu nhập từ 250 triệu đồng trên hecta trên năm trở lên. Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, thị xã Lộ cho biết.
Đẩy mạnh giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích thì hiện nay chúng tôi triển khai một số mô hình. Thứ nhất là mô hình trồng rau lấy hạt, liên kết với một số công ty và theo cái chuỗi bao tiêu toàn bộ giá trị sản phẩm làm ra. Thứ hai nữa là chúng tôi triển khai một số cái mô hình như là lấy cái trồng cây ớt, rồi liên kết với công ty GOC, và tất cả những cái sản phẩm này thì sản xuất ra thì đều được công ty bao tiêu. Và ngoài ra thì một số hộ dân thì cũng chủ động liên kết với các cái chuỗi, các cửa hàng kinh doanh rau củ quả trong và ngoài địa bàn của thị xã để cung cấp ra thị trường bên ngoài và đem lại thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân ở trên địa bàn.
Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thị xã Lộ đã và đang có nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tính đến tháng 6 năm 2020, thị xã đã có trên 110 ha chuyển đổi, có trên 6 mô hình chất lượng cao. Hiện nay, thị xã Lộ đã và đang phối hợp với các cấp các ngành, tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, đơn vị bao tiêu tận gốc các sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời vận động tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng chuyển giao cây con giống chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đến các hộ gia đình nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, theo hướng đa dạng hóa các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2020. Hiện nay thị xã Lộ đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội. Trong chương trình phát thanh Tiếng Nói từ huyện thị phát trên sóng phát thanh tỉnh Yên Bái hôm nay, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy Nghĩa Lộ về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư thị ủy Nghĩa Lộ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
Chào quý thính giả nghe đài, chào biên tập viên chương trình.
Thưa đồng chí, đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ thị xã có 42 trên 42 chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thành công này đã tạo tiền đề như thế nào để chúng ta chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, thưa đồng chí?
Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 của tỉnh Yên Bái, thị ủy Nghĩa Lộ đã ban hành kế hoạch số 112 ngày 16 tháng 7 năm 2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy, song song với việc chỉ đạo chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, thị ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, 42 trên 42 chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc thị ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch. Đại hội cấp cơ sở cũng đã quyết định được nhiều vấn đề quan trọng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bám sát định hướng phát triển chung của thị xã và đặc biệt đã tham gia được nhiều ý kiến đóng góp trong việc xây dựng các văn kiện đại hội đảng cấp trên và văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã. Công tác bầu cử của Đại hội cơ sở đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng nhân sự và nhân sự bầu ban chấp hành các cơ sở đều đúng định hướng. Tại Đại hội cấp cơ sở đã bầu được 141 đại biểu chính thức và 14 đại biểu dự khuyết. Có 28 đại biểu đương nhiên tham gia dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025. Và thành công của Đại hội cấp cơ sở đã tạo được niềm tin, phấn khởi và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14.
Được biết, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 được Thị ủy Nghĩa Lộ chỉ đạo triển khai sớm, bám sát hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, của tỉnh ủy. Vậy xin đồng chí Bí thư cho biết tiến độ chuẩn bị cho đại hội đến thời điểm này và có những điểm gì mới so với nhiệm kỳ trước.
Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã thành lập 3 tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Đến thời điểm này thì nhiệm vụ của các tiểu ban được triển khai tích cực. Cụ thể như là tiểu ban văn kiện thì đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các báo cáo để phục vụ đại hội. Đã tổ chức lấy ý kiến tham gia vào văn kiện của cán bộ, đảng viên trên toàn đảng bộ, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung và chỉnh sửa. Hiện nay đã trình tỉnh ủy phê duyệt để trình đại hội. Và nét mới tại đại hội này cùng với việc tham luận vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, thì đại hội sẽ thảo luận tham gia ý kiến và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14. Đối với tiểu ban nhân sự thì đã triển khai xây dựng phương án sắp xếp chuẩn bị nhân sự đại hội theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng. Thì trong đó đặc biệt chú trọng về cơ cấu nữ, dân tộc thiểu số, cơ cấu tuổi trẻ, nhất là cán bộ thuộc đề án 11 của tỉnh ủy. Hiện nay đề án nhân sự cũng đã hoàn thiện trình tỉnh ủy phê duyệt. Một nét mới nữa trong nhân sự trong nhiệm kỳ này là cơ cấu tuổi trẻ, tỷ lệ đổi mới trong cấp ủy, chất lượng nhân sự được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Điểm mới nữa là sẽ tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đối với tiểu ban tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội cũng đã tập trung triển khai nhiệm vụ với nhiều nét mới như công tác tuyên truyền phong phú về hình thức và nội dung, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội. Công tác thực phục vụ thì chuẩn bị tham mưu về bố trí lực lượng, người tham gia và chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đại hội, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đó là chu đáo và chặt chẽ. Về công tác an ninh trật tự, thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo an toàn, tuyệt đối cho đại hội. Mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đến 15 tháng 7 năm 2020, thì các điều kiện sẽ đảm bảo để tổng duyệt trước khi diễn ra đại hội.
Vâng, với tiến độ đã đạt được cùng với việc tiếp thu những nội dung rút kinh nghiệm sau dự đại hội điểm của Đảng bộ huyện Văn Yên để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, thời gian tiếp theo thị ủy sẽ tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ gì?
Được tỉnh cho tham gia đại hội điểm tại Văn Yên thì qua trực tiếp tham dự và học tập và tiếp thu nội dung thì rút kinh nghiệm từ đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14. Thời gian tiếp theo, thị ủy sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc kết luận số 563 ngày 10 tháng 5 năm 2020 của tỉnh ủy về chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban, rà soát kỹ lưỡng các văn kiện, văn bản liên quan phục vụ đại hội, đảm bảo chất lượng liên thông, đồng bộ. Tiếp tục chuẩn bị tốt công tác nhân sự và đặc biệt là công tác điều hành phần bầu cử, trong đó có nội dung mới, đó là bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội, đảm bảo chặt chẽ đúng nguyên tắc thủ tục quy định, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, công tác phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội, các hoạt động, các nội dung tại đại hội đảm bảo xuyên suốt để tổ chức thành công đại hội. Tiếp tục quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.
Thưa đồng chí, trong những ngày này hướng về Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai các công trình, phần việc chào mừng ý nghĩa nào?
Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đối với cấp với thị xã thì đã có nhiều công trình, phần việc được triển khai trong thời điểm này. Cụ thể như một số công trình đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học tại trường tiểu học Kim Đồng, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, trường Thạch Lương, trường mầm non xã Phúc Sơn và dự án chỉnh trang đô thị với tổng trị giá các công trình đến nay là gần 30 tỷ đồng. Thị xã phấn đấu sớm hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng trước thời gian đại hội. Hiện nay là các chi đảng bộ cũng đã chỉ đạo tổ chức các công trình phần việc chào mừng đại hội, tập trung vào việc đó là giúp đỡ các hộ nghèo, hộ chính sách để làm nhà ở, xây dựng, tu sửa các công trình thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cấp các tuyến đường, giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14.
Xin cảm ơn đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ đã thông tin về nội dung và tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Với sự chuẩn bị chu đáo, tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 14 sẽ thành công tốt đẹp, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thị Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.